để làm nền tảng cho bài giảng của mục sư hôm nay. Xin kính mời hội thánh đồng đứng, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Thi Thiên 84 từ câu 5 đến câu 7. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Kính mời hội thánh đồng ngồi.
Trước khi học lời Chúa với nhau, chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con. Chúng con đến với Chúa trong thời giờ này. Và chúng con xin Chúa cho chúng con được chú tâm để lắng nghe lời Chúa phán dạy với chúng con. Con tin rằng Chúa biết nhu cầu của chúng con ngay trong lúc này. Và con xin Ngài dùng lời Ngài để đáp lại những nhu cầu đó của chúng con, hầu cho chúng con tìm được sự bình an, sự yên ủi, sự khích lệ, niềm hy vọng nơi Chúa. Con cảm ơn Chúa rất nhiều vì con dân Chúa và chính mình con. Trong những lúc khó khăn, chúng con còn biết trả tìm đến Ngài và tìm kiếm lời của Ngài cho đời sống của chúng con. Và nguyện xin Chúa dùng lời Ngài giải thoát chúng con khỏi những buồn lo, khỏi những thất vọng, và tìm thấy niềm vui ở trong Chúa, tìm thấy niềm hy vọng ở trong Chúa. Con nguyện xin Chúa dùng lời Ngài sáng hôm nay hành động trong cuộc đời của chúng con, để con biết rằng chúng con thật là phước hạnh được sống ở trong Chúa, được có lời Ngài dẫn dắt. Và chúng con tin rằng phước hạnh đó sẽ theo chúng con suốt cả cuộc đời chúng con. Con cảm tạ Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cuộc đời của chúng ta bắt đầu bằng tiếng khóc, khi chúng ta tự khóc cho sự vào đời của mình. Và cuộc đời của chúng ta cũng chấm dứt bằng tiếng khóc, khi người khác khóc cho sự ra đi của chúng ta. Giữa hai lần khóc đó, mặc dù chúng ta có biết bao nhiêu niềm vui trong cuộc sống, nhưng chúng ta cũng có đầy những đau, những khổ đau và thất vọng, để rồi chúng ta cũng khóc. Có người phát biểu rằng tôi thích đi trong mưa vì người khác không thấy tôi đang khóc. Cuộc đời của con dân Đức Chúa Trời cũng đâu được miễn trừ tiếng khóc. Nhưng phản ứng của con dân Chúa trong tiếng khóc khác với những người không phải là con dân Ngài. Ba câu kinh thánh này diễn tả tâm trạng của những người hành hương từ miền Galilee ở phía bắc nước Do Thái đi về Jerusalem ở phía nam, nơi có đền thờ của Đức Chúa Trời. Họ phải đi qua trũng khóc lóc. Ba câu kinh thánh này chúng ta thấy bốn ý chính. Thứ nhất, chúng ta phải đi qua trũng khóc lóc. Thứ hai, chúng ta phải đi qua trũng khóc lóc nhưng hướng về Si-ôn. Thứ ba, chúng ta có thể tìm thấy nước mát nơi trũng khóc lóc. Và thứ tư, nhờ sức Chúa chúng ta sẽ đến Si-ôn. Điểm thứ nhất, chúng ta phải đi qua trũng khóc lóc. Đang khi đi qua trũng khóc lóc, trong câu 6, đền thờ tại Jerusalem ở trên đồi cao, và muốn đến đó người hành hương phải đi qua thung lũng Ba-ca, nơi không có nước và khô cằn, được ví sánh như trũng khóc lóc. Nói cách khác, muốn đến đền thờ Jerusalem là nơi có tiếng ca ngợi và có sự vui mừng, người hành hương Do Thái phải đi qua trũng khóc lóc, họ không có con đường nào khác. Và trong ý nghĩa đó, chúng ta có thể nhìn thấy cuộc đời là chuyến hành hương, và chúng ta cũng phải đi qua trũng khóc lóc trước khi đến điểm mà mình muốn đến. Mọi con dân Đức Chúa Trời muốn sống trong sự hiện diện của Ngài, muốn sống trong quyền năng của Ngài, muốn sống trong chương trình của Ngài, muốn sống trong phước hạnh của Ngài, những người đó phải đi qua trũng khóc lóc. Nếu không đi qua trũng khóc lóc Chúng ta không có con đường nào khác để trưởng thành đời sống thuộc linh hoặc trở nên giống như Chúa của Thế Giê-xu của chúng ta càng hơn. Trũng khóc lóc của chúng ta có thể là những khó khăn hay những đổ vỡ trong mối liên hệ gia đình, là cảnh túng thiếu, là những chứng bệnh hiểm nghèo, là một tật nguyền, là sự qua đời của người thân yêu, vân vân, gây cho chúng ta phải khóc lóc. Có trũng khóc lóc là một con đường ngắn, nhưng có trũng khóc lóc là con đường thật dài và chúng ta phải đi qua. Có người vừa qua khỏi trũng khóc lóc này lại gặp phải trũng khóc lóc khác. Kinh Thánh cho biết trũng khóc lóc mà Joseph phải đi qua kéo dài hơn 13 năm trong kiếp nô lệ, bị vu cáo, bị tù tội, xa nhà. Sứ đồ Phao-lô bị một dầm sóc mà ông phải chịu suốt cả cuộc đời. Khi những người hành hương từ phía Bắc đến đền thờ phía Nam phải đi qua trũng khóc lóc, họ dễ lắm nghĩ rằng chỉ có mình phải đi qua trũng khóc lóc. Nhưng không, bao nhiêu người trước họ, bao nhiêu người cùng thời với họ và bao nhiêu người sau họ cũng đã, đang và sẽ phải đi qua trũng khóc lóc. Cho phép tôi được nói lời này: mỗi giấy ghế có người ngồi tại đây đều có người đang đi trong trũng khóc lóc nào đó mà chúng ta có thể biết hoặc là chúng ta không thể biết. Dẫu vậy, kinh nghiệm đi qua trũng khóc lóc của mỗi người mỗi khác, và đâu ai có thể nói rằng tôi hiểu hết tâm trạng của người kia. Chuyện kể rằng có một người vì quá nghèo nên phải mang đôi giày cũ rách bước vào nhà thờ trong tâm trạng của người tự ti mặc cảm. Khi ngồi xuống hàng ghế và cúi đầu cầu nguyện, than thở với Đức Chúa Trời, người này chợt thấy người ngồi bên cạnh cụt hai chân. Cả hai đều đi qua trũng khóc lóc. Kinh Thánh ghi rằng trước khi bước vào đất hứa, dân Do Thái phải đi qua sa mạc 40 năm. Trước khi lên ngôi vua, David đã phải chạy trốn khắp nơi để cứu mạng sống mình khoảng 13 năm. Kinh Thánh ghi lại kinh nghiệm của những anh hùng đức tin như sau: bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bào dạng nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc rải đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi. Trên con đường, họ tiến về Siêu. Và điểm thứ hai chúng ta suy nghĩ, chúng ta phải đi qua trũng khóc lóc nhưng sẽ đến Siêu. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Siêu. Hay là phước cho người nào tìm được sức lực nơi Chúa. Mặc dù những người hành hương từ miền Bắc đến đền thờ ở miền Nam không thể tránh đi ngang qua trũng khóc lóc, nhưng họ không ngừng tại đó. Hoặc là trũng khóc lóc không thể chặn đứng họ tiến về đền thờ tại Jerusalem được, mà thường cũng gọi là Siôn. Điểm tới của những người hành hương này là đền thờ Jerusalem, chứ không phải là trũng khóc lóc. Kinh Thánh ghi rằng mặc dầu phải đi qua trũng khóc lóc, nhưng họ có lòng hướng về đường dẫn đến Siôn. Họ muốn đi đến Siôn, nhưng họ phải đi qua trũng khóc lóc. Vì thế họ một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Họ hiểu rằng Đức Chúa Trời hiện diện tại Siôn nên họ phải đến đó để ra mắt Ngài. Nhưng họ cũng hiểu rằng Đức Chúa Trời cũng ban sức lực và chăm sóc họ dầu họ ở rất xa Siôn. Không phải vì Đức Chúa Trời ngự tại Siôn của miền Nam và những người sống tại miền Bắc xa cách Ngài, không. Đức Chúa Trời đang ban sức lực cho họ trên con đường dẫn đến Siôn, và Ngài ban sức lực cho họ ngay tại trũng khóc lóc. Trong cuộc đời của chúng ta có lúc phải đi qua trũng khóc lóc, nhưng đó không phải là nơi chúng ta định cư. Vâng, chúng ta có thể đối diện với khó khăn và đổ vỡ trong mối liên hệ gia đình, cảnh túng thiếu, một chứng bệnh hiểm nghèo, một tật nguyền, sự qua đời của người thân yêu, vân vân. Nhưng đó không phải là tất cả cuộc đời của chúng ta, hoặc cuộc đời của chúng ta không chấm dứt tại đó. Kinh Thánh cho biết sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Và Chúa chẳng hề bỏ cho đến đời đời, dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài. Và chúng ta sẽ ra mắt Đức Chúa Trời tại Siôn. Đúng, sự chết chấm dứt cuộc sống của chúng ta, cuộc sống trên đất của chúng ta sẽ ngừng tại đây. Nhưng đó không phải là điểm tới của chúng ta. Điểm tới của chúng ta là thiên đàng, là nơi Kinh Thánh cho biết sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc kêu ca hay là đau đớn nữa. Từ khi tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta tham gia vào một cuộc hành hương tiến về thiên đàng. Và sứ đồ Phaolô cho biết: tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Kinh Thánh cũng ghi về những anh hùng đức tin như sau: hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đang tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Và điểm thứ ba, chúng ta cùng nhau suy nghĩ: chúng ta có thể tìm thấy nước mát nơi trũng khóc lóc. Họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch, mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Trong câu 6, đặc điểm nữa là mặc dầu đi qua trũng khóc lóc, không mưa và khô cằn, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch, mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Lời văn này không phải đề cập đến cơn mưa thiên nhiên hay cơn mưa nhân tạo hay tinh thần lạc quan, nhưng đề cập đến kinh nghiệm của những người đang đi trong trũng khóc lóc bằng sức mới của Đức Chúa Trời ban cho. Họ biến trũng khóc lóc trở nên nơi có mạch nước ngon ngọt, rồi họ cũng hy vọng nhận được thêm những cơn mưa lớn đầu mùa. Dầu theo niên lịch thì thời gian hành hương này không phải là mùa mưa, nhưng nghĩa bóng nói lên rằng dầu họ ở đâu, Đức Chúa Trời cũng ở đó, và khi có Ngài thì họ có phước. Phước hạnh này sẽ khỏa lấp hết mọi khó khăn và khổ sở trên con đường thuộc linh. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Vì rao giảng tin lành, sứ đồ Phaolô và Sila bị nhà cầm quyền bỏ tù, khóa chân vào cùm. Những kinh thánh ghi rằng lối nửa đêm Phaolô và Sila cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe. Tại sao đã nửa đêm rồi còn hát mà không làm cho những người tù nhân khác phải phản đối vì bị mất ngủ? Vì sứ đồ Phaolô và Sila đã biến trũng khóc lóc, nơi tối tăm, dơ dái, đầy nỗi lo sợ ấy trở nên nơi cơ mạch, mưa sớm cũng phủ phước cho nó, mà các tù nhân chưa bao giờ kinh nghiệm như vậy. Trong cuộc đời, không có con đường nào đi vòng qua trũng khóc lóc, chỉ có con đường đi ngang qua đó mà thôi. Những đau buồn và thất vọng hoặc sẽ dập nát cuộc đời chúng ta, hoặc sẽ biến con người chúng ta trở nên mạnh mẽ và tốt hơn. Có người sau khi qua trũng khóc lóc chỉ còn lại đắng cay và hận thù, nhưng có người sau khi đi ngang qua trũng khóc lóc lại tăng trưởng trong đời sống thuộc linh và đức tin càng ngày càng lớn, vì nhận thấy bàn tay của Đức Chúa Trời ôm ấp và dẫn dắt mình. Gặp nắng nóng, đất sét sẽ cứng lại, nhưng cây đèn sáp sẽ mềm đi. Kết quả gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm cho trũng khóc lóc có mạch nước? Trũng ấy sẽ có suối nước và giếng nước. Kết quả gì sẽ xảy ra khi có giếng nước tại trũng khô cằn? Người về sau sẽ hưởng được nước ấy. Giống như Kinh Thánh ghi, ông Gia-cốp đã đào giếng, và biết bao nhiêu năm sau, người đàn bà Samari là người sống cả ngàn năm sau đến đó múc nước mà uống. Kinh Thánh ghi lại câu chuyện về ông Gióp đi qua trũng khóc lóc. Khi 10 người con qua đời, tài sản mất hết trong một ngày, vợ ông chỉ trích niềm tin của ông nơi Đức Chúa Trời. ông mang một chứng bệnh, hầu như phải sống một mình. Ba bạn ông lên án ông bị hình phạt vì phạm tội mà không chịu chấp nhận, và Đức Chúa Trời im lặng trước bao nhiêu câu hỏi của ông. Nhưng khi đi qua trũng khóc lóc, ông Gióp lên tiếng: con biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Kẻ này là ai không hiểu biết gì lại dám che ám ý chỉ của Chúa? Phải, con đã nói những điều con không hiểu đến, tức là những điều quá lạ lùng quá cho con. Hỡi Chúa, xin hãy nghe con sẽ nói, con sẽ hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ dạy con. Trước lỗ tai con nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Vì vậy con lấy làm gớm ghê con và ăn năn trong tro bụi. Bây giờ biết bao nhiêu ngàn năm sau, chúng ta vẫn tìm thấy sự an ủi khích lệ qua câu chuyện của ông Gióp, vì ông đã đào được giếng nước trong trũng khóc lóc. Và điểm thứ tư, nhờ sức Chúa chúng ta sẽ đến Siôn. Họ đi tới sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Siôn. Dù là con dân Đức Chúa Trời hay không phải là con dân Đức Chúa Trời, chúng ta đều phải đi qua trũng khóc lóc. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này: nếu là con dân Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ đi qua trũng khóc lóc với Ngài và với sự thêm sức của Ngài để hướng về thiên đàng. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Một trong những câu đầu của Thi Thiên 84 mà tác giả đưa ra hình ảnh con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, tức là bàn thờ của Chúa. Câu này không khác với ý bài thánh ca: chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Và bài thánh ca này lại lấy ý lời phán của Chúa Thế Giêsu: hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao, và ví không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Có lẽ khi bước đến trũng khóc lóc, họ bắt đầu đi bằng sức mình, nghĩ rằng sức mình sẽ chịu đựng nổi. Nhưng thực tế cho thấy rằng đi trong trũng khóc lóc đó, những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Tuy nhiên điểm lạ là trong trường hợp này, họ đi tới sức lực lần lần thêm. Thông thường đáng lẽ càng đi chúng ta càng mỏi mệt mòn mỏi, nhưng mà không, họ đi tới sức lực lần lần thêm. Nhóm từ sức lực lần lần thêm có nghĩa là họ đi từ sức lực này đến sức lực khác, và đây là một sự chuyển động không ngừng. Hay nói cách khác, họ đi hết điểm này đến điểm khác với sức mới mỗi ngày cho đến khi đến Siôn. Suốt chặng đường đó, những người thương được Đức Chúa Trời chu cấp mọi sự cần dùng, bổ thêm sức. Thì ra đó không phải là sức của họ, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi, để ai nấy ra mắt Đức Chúa Trời tại Siôn. Kinh nghiệm này sẽ không có nếu họ ở nhà không chịu đến Siôn để ra mắt Đức Chúa Trời, và kinh nghiệm này cũng sẽ theo họ suốt cả cuộc đời. Paulo bị dầm sóc, nhưng trong dầm sóc đó ông kinh nghiệm sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi, vì khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Trong cảnh tù tội, Paulo viết thư khuyên con dân Chúa đang sống tự do rằng: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Câu 5 đề cập đến số nhiều: phước cho những người nào được sức lực từ nơi Chúa. Nhưng đến câu 7 thì chuyển qua số ít: ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Siôn, để nhấn mạnh rằng Siôn là mục tiêu tối hậu của những người hành hương. Theo luật pháp, mỗi năm 3 kỳ người nam phải đến trước mặt Chúa, tức là Đức Giê-hô-va. Nên những người hành hương này phải đến Siôn, và họ không có mục tiêu nào khác. Cũng chính vì mục tiêu này mà những người hành hương nhận được sức lực lần lần thêm. Do đó Kinh Thánh cho biết phước cho người nào được sức lực trong Chúa. Nếu không, họ không thể đi qua trũng khóc lóc nhưng sẽ mòn mỏi. Nhưng trong đời Đức Giê-hô-va có nghĩa gì? Hay là làm sao chúng ta được sức lực trong Chúa? Chúng ta được sức lực trong Chúa khi chúng ta nương tương giao với Ngài qua sự cầu nguyện, qua sự đọc Kinh Thánh. Vì tác giả Thi Thiên thứ 119 cho biết: lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Tại sao Đức Trời cho phép chúng ta đi qua trùng khóc lóc trong cuộc đời? Phần đoạn kinh thánh này cho chúng ta ít nhất hai câu trả lời. Thứ nhất, Đức Chúa Trời cho phép chúng ta đi qua trùng khóc lóc để chúng ta đến gần với Ngài hơn và kinh nghiệm sức mới từ nơi Ngài hơn là kinh nghiệm sức tịch của chúng ta. Thứ hai, Đức Chúa Trời cho phép chúng ta đi qua trùng khóc lóc để qua kinh nghiệm đó chúng ta có thể giúp đỡ người khác khi họ phải đi qua. Đây là kinh nghiệm của tác giả 84. Và thi thiên này đã yên ủi cũng như khích lệ biết bao nhiêu người. Và xin cho phép tôi đọc lại các câu kinh thánh mà chúng ta vừa suy gẫm. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Sion. Đến khi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa sớm cũng phù phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Nguyện Đức Chúa Trời dùng lời Ngài an ủi và khích lệ chúng ta khi chúng ta đi qua trũng khóc lóc. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh.